mặc lôi thôi gọi là phá chấp. Đó là phải hiểu cho thật rõ cái ý nghĩa. Chứ nhiều người lầm lẫn đó, nghe nói à, tu thiền phá chấp rồi thì bài đặt những cái hình thức lạ đời, nói, đó là để tôi phá chấp. Hoặc giả mình tu ăn chay mà là vô quán ngồi ăn mặn, thì có ai hỏi là để phá chấp, người ta chấp ăn chay tôi ăn mặn mới để tôi phá chấp, được không? Tất cả cái phá chấp như vậy đó là đúng hay không? Đó là cái lầm lẫn của những cái người nông nổi, họ không hiểu được ý tổ, ý Phật, rồi họ lại đem những cái lời của Phật tổ ra để họ ngụy biện cho những cái hành động lầm lẫn, những cái hành động tội lỗi của họ, chứ không phải là cái người hiểu đạo. Cho nên mình người Phật tử hay là người tăng ni phải hiểu cho thấu đáo cái chỗ mà Phật tổ dạy, bởi vì mình biết rằng vọng gốc từ cái chấp. Nếu không chấp là vọng hết, thì như vậy chúng ta muốn hết vọng thì phải hết cái chấp là đầu, phải không? Chứ còn mình cứ lo hết vọng mà chấp thì cứ chấp thì thôi làm sao hết. Đó. Thì như vậy không bao giờ dẹp hết vọng được. Cũng như mình biết là sống với động là bởi gió, phải không? Mà muốn sống lặng thì chừng phải hết gió trước. Gió lặng rồi sống với lặng sao? Thì cái nào là cái trước, cái nào là cái sau, biết như vậy thì sự tu mình mới không có tổn công vô ích. Còn mình ngồi mình cứ đè vọng cho nó lặn xuống, mà ai nói gì sắp nấy thì mình đè chừng nào hết vọng, rồi đè không hết rồi đau đầu rồi phiền não, để tu không hiệu quả gì hết. Đó. Cái không hiệu quả là gốc tại cái chấp của mình đó. Nói như vậy để cho tất cả quý vị ý thức rõ cái tu, chứ còn không thì mình tu mà không biết gốc ngọn, cái nào là gốc cái nào ngọn không hiểu, mà bởi không hiểu cho nên rồi mình tu không kết quả mà trở lại chỉ sanh nhọc nhằn. Thì như vậy thì quý vị hiểu cho thật rõ vọng tưởng gốc từ chấp mà ra, phải không? Vọng tưởng gốc từ chấp, ai buông được những cái chấp đó thì hết vọng tưởng. Và hỏi chấp cái gì? Cái đó là cái câu hỏi thứ yếu. Nó chấp là chấp cái gì? Như nãy tôi nói sơ rồi đó, chấp là chấp cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu. Ví dụ giờ tôi nói cái bình phong này đẹp, mà có người nào có mắt nghệ thuật khác hơn tôi, mắt mỹ thuật thấy rằng cái bình phong không đẹp, rồi nói bình phong không đẹp. Nếu tôi chấp cái lời nói của tôi đẹp đó là chân lý, thì người kia nói không đẹp tôi sao? Tôi nói giận lên liền. Thì như vậy. Còn nếu mà tôi không chấp thì tôi nói đẹp, người ta nói không đẹp, tôi cũng cười thôi thì éo rồi, thấy không? Nó có cái gì thêm nữa đâu. Bởi vì mình có con mắt nhìn khác, người khác có con mắt nhìn khác, mà tại sao mình lại bắt người ta nhìn giống như mình? Thì nếu mình hiểu được vậy thì mình nói đẹp, người ta nói không đẹp thôi, về đó là mỗi người có quyền nhìn. Còn bây giờ mình nói đẹp mà người khác nói không đẹp, cái mình tức lên là tại mình chấp cái lời đẹp của mình là cái lời chân lý rồi, không ai sửa được hết. Ai sửa là mình cãi. Thì như vậy bởi mình chấp cái lời của mình cho nên rồi mình mới giận, mới phiền não. Ngoài tất cả cái khác cũng vậy nữa. Cái gì mà chúng ta thực tình là tại cái chấp nó nặng, nặng trình trịch, cái là nặng hơn quả núi nữa. Tôi nói những cái thí dụ nhỏ để quý vị thấy cái chấp của mình. Thí dụ về thân, mình đi ra ai nói cái người đó cao như cái chân heo, cái mình sao? Nếu mình cao họ nói mình cao như cái chân heo, cái mình giận. Còn nếu mình lùn mà nói ông qua lùn xịt cũng giận, phải không? Nếu là mình nghĩa là động tới cái gì của mình thì mình đều giận hết. Thì tại sao mình giận? Tại mình chấp mình là đẹp mà giờ nói mình chân heo xấu rồi, nói lùn xịt là xấu rồi cho nên mình giận. Thì như vậy rồi từ cái ngôn ngữ, cái ăn mặc, cái gì của mình ra mình cũng bị chấp hết á. Quý vị kiểm là có phải vậy không? Rồi thân mình nè, rồi tới ăn mặc của mình nè, nhà cửa của mình, rồi con cái của mình, cái gì mình cũng chấp là chân lý hết á, là hơn hết. Cho nên nếu vừa ai động tới nó một cái là mình nổi thân lên liền. Như vậy thì nếu mà chúng ta cứ ôm cái chấp như vậy thì chúng ta đau khổ và dài. Bởi vì có người thì họ cũng cực tính, họ thấy xấu nói xấu, thấy tốt nói tốt, rồi mình thì thích chịu nghe tốt, mà nghe nói xấu đó là tức rồi, thấy không? Đó, như vậy thì tất nhiên mình phải khổ. còn có nhiều người họ cũng có cái xấu tính là không có mỉa mai chơi, rồi họ thấy mình sợ chê khen, rồi họ cũng chê bậy cái là mình cũng khổ. Thì tóm lại là mình sẽ khổ dài dài, không bao giờ hết còn. Thì gốc tại cái chấp mà ra. Đó, nói chấp thì quý vị phải hiểu cho rộng, đừng có tưởng rằng chấp là chỉ chấp những cái chuyện là phải quấy thôi, mà tất cả cái thân mình, rồi sự ăn mặc của mình, cho tới giả sử mình ngồi ăn cơm mà mình thích ăn cá kho khô, mà tới cái người ta chê nó hồi ăn cá kho khô kẹo này kia nọ, cái mình giận không? Khi người ta nói tới cái đó thì mình nói giận liền. Thì như vậy là mình cũng chấp rồi. Thì mình ta nói mình thích ăn thì mình cứ ăn chứ có gì đâu mà giận người ta, phải không? Thì như vậy thì tóm lại tất cả cái gì của mình muốn làm cái đó mà cứ sợ người ta chê. Mà thì bây giờ muốn làm thì cứ làm, con người ta chỉ có quyền của người ta. Thì tóm lại tất cả cái sự sống giữa này, chúng ta hiểu rõ cái sống của mình là mình sống cho đúng với cái sở nguyện. Còn cái người xung quanh á thì họ có con mắt khác hơn mình, thì họ nhìn ví dụ mình mặc cái áo trắng mình thích mà họ cho áo trắng là xấu, rồi mình giận họ làm chi? Tại sao? Nếu mình thấy áo trắng mình thích thì họ nói xấu thì mặc họ, còn mình mặc mình cứ mặc, chứ không phải vì lẽ họ nói cái áo trắng xấu rồi cái áo trắng biến thành xấu mà mình giận họ. Thì như vậy tóm lại là tất cả những cái gì họ nói là chuyện của họ, họ có quyền nhìn cũng như mình có quyền nhìn cái gì xấu xấu theo cái tầm nhãn quan của mỗi người riêng. Thì như vậy thì tự nhiên chúng ta không nên cố chấp, mà không cố chấp thì tất nhiên chúng ta không có vọng tưởng, nghĩa là giả sử có cũng nhìn nhẹ thôi, buông xả hết sức là dễ. Thì như vậy nếu quý vị buông xả được cái chấp á, là cái tu quý vị dễ được 50% rồi. Còn quý vị mà chấp nhiều quá, chấp nặng kinh kịch đó thì chắc là tu khó, thật là khó. Bây giờ giả sử cầu phương pháp này phương pháp kia cũng không ai có thể dạy được. Nếu quý vị cứ cố chấp, bây giờ trong phương pháp sinh thời hay là bên Phật đem tới thì cũng không làm sao mà hết giọng được. Bởi vì cái chấp không bỏ thì giọng không bao giờ dừng. Cái đó là một lẽ thiệt. Nên cái học đạo chúng ta thấy một câu của tổ của Phật nói đủ thì chúng ta sống chứ không phải là thường. Nhưng mà rất tiếc là tại chúng ta hơi xem thường, do đó cho nên chúng ta tu nó không có tiến được. Đó là cái đầu tiên, gốc vọng là từ chấp mà ra. Vì vậy cho nên chấp tâm cũng là cái bệnh. Như vậy thì chúng ta bước qua giai đoạn thứ hai là cái tịnh. Nhiều người tu cứ là kháng tịnh, tức là trông thấy cái tịnh. Còn cái tịnh cần gì trông thấy nó, chỉ không vọng là tịnh rồi, chứ còn trông thấy tịnh làm gì. Như vậy mình chấp tịnh cũng là một cái tịnh của cái vọng chứ không phải là cái tịnh chân thật. Như vậy là hai bệnh là chấp tâm chấp tịnh. Bây giờ tới phần kế này thiện tri thức. Nếu tu chẳng động đó, nếu người tu mà chẳng động đó, chỉ thấy tất cả khi thấy tất cả người không thấy cái lỗi hay là cái phải quấy lỗi xấu của người. Người tu về cái hạnh bất động đó là sao? Người tu về cái hạnh bất động là khi thấy tất cả người mà chẳng thấy cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu của người. Đó là hạnh bất động. Còn nếu thấy ai cũng phải quấy tốt xấu thì cái đó hạnh gì? Cái hạnh đó hạnh động. Nghĩa là bởi vì thấy tất cả người mà không thấy cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu của họ thì mình đâu có phê bệnh, phải không? Mà không phê bệnh thì đâu có loạn tưởng. Còn mình thấy ai mình cũng thấy tốt xấu phải quấy thì tự nhiên phê bình, mà phê bình thì vọng tưởng. Mà thấy 10 người thì hết 10 lần vọng tưởng để phê bình họ tốt xấu. Thì như vậy đó là gốc của vọng tưởng, mà vọng tưởng tức là động. Bây giờ tu muốn cho không động không phải ngồi nhắm mắt theo tổ, không phải ngồi nhắm mắt là hết động. Tổ cho mình thấy tất cả người, mà khi thấy tất cả người đó đừng có thấy phải quấy tốt xấu của người, thì đó là bất động. Thì như vậy mình thấy tất cả người lúc đó là động hay là không động? Xong cái động mà nó không động, phải không? Vì nhìn qua tất cả người mà mình không bị kẹt cái phải, cái quấy, cái tấu xấu của người nào thì đâu có động, mà không phải là nhắm mắt. Như vậy thì tỏ dạy mình hết sức là dễ mà cũng hết sức là khó. Hết sức là dễ tức là không bắt ngồi thiền nhắm mắt dần xuống một chỗ, và Ngài cho mình tiếp xúc với tất cả mà đừng có thấy cái phải, cái quấy, cái hay, cái dở của người, thì tiếp xúc không có lỗi lầm hết. Nghe trong cái tiếp xúc là động đó mà nó là bất động. Còn mày ngồi mày nhắm mắt mà cứ nhớ người này phải người kia quấy, thì cái nhắm mắt đó động hay là bất động? Ngồi yên mà vẫn là động. Cho nên nhà dạy muốn tu cái hạnh bất động á, là khi thấy tất cả người thì đừng thấy cái phải quấy, xấu xấu, lỗi lầm của người, tức là tự tánh bất động. Cái bất động đó là cái bất động của tự tánh đó. Cái bất động chân thật, không do đè, không do kèm gì hết.